cả đời làm khách không làm chủ. Tôi rất kính ngưỡng đối với Ngài, rất ngưỡng mộ. Cả đời tôi học lão pháp sư. Cả đời tôi không có đạo tràng. Gần đây Hồng Kông có nhân duyên, nói có một lầu chung cư muốn bán, tôi xem thấy rất vừa ý. Gần đây ở Hồng Kông chúng ta thành lập một hội, Học hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Không có hội sở, muốn đi mua một hội sở. Gần đây bên đó có cư sĩ lại cùng tôi ở nơi đó đàm phán, chưa đàm phán thành công. Hôm nay gửi cho tôi một tờ điện tín tốt, chưa đàm phán thành công. Thì tôi cũng không muốn, chúng ta đem tiền mua cái căn chung cư đó, mau đưa qua đại lục để cứu tai. Gần đây đại lục lại có xảy ra tai nạn. Cứu tai là quan trọng, còn quan trọng hơn so với xây đạo tràng nhiều. Trong Phật Pháp thường nói, cứu một mạng người còn tốt hơn xây tháp 7 tầng. Không nên xây đạo tràng. Vì vậy, phải học tập với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Học Phật, nếu như muốn có thành tựu, tôi thường nói, thường hay khuyên các đồng tu phải buông xả tự tư tự lợi, mỗi niệm quyết không vì chính mình mà lo nghĩ. Mỗi niệm vì chính mình, mỗi niệm nghĩ đến đạo tràng của chính mình thì sai rồi. Các vị xem thấy cư sĩ Lâm, hiện tại cái đạo tràng này không tệ, dường như rất thịnh vượng. Vì sao nó có thể hưng vượng lên vậy? Các đồng tu cũ ở nơi đây đều biết, cái đạo tràng này từ trước các đồng tu từ trên xuống dưới đều vì đạo tràng của chính mình mà lo nghĩ. Nghĩ chính mình, nghĩ đến đạo tràng của chính mình. Không có thần hộ pháp, Phật Bồ Tát cũng không đến. Trong những năm gần đây, cư sĩ Lý Mộc Nguyên nhận trách nhiệm ở nơi đây, lãnh đạo mọi người. Ông mỗi niệm vì chúng sanh mà lo nghĩ, mỗi niệm vì Phật Pháp mà lo nghĩ. Ông nói cư sĩ Lâm không phải là cư sĩ Lâm của Singapore, là cư sĩ Lâm của toàn thế giới. Cho nên Phật cũng đến, Long Thiên Hộ Pháp cũng đến, do vậy mới hưng vượng lên. Do đây có thể biết, hưng suy của đạo tràng là tâm lượng của bạn lớn hay nhỏ. Chúng ta xây cái đạo tràng này là vì chúng sanh niệm Phật của toàn thế giới mà xây. Ông nghĩ đến, thật sự cũng đã làm được. Mỗi ngày hiện tại vẫn không đến mỗi ngày, đại khái mỗi một tuần lễ, mỗi một tuần lễ đều có rất nhiều đồng tu từ các khu vực quốc gia khác đến nơi đây để niệm Phật. Đạo tràng từ trên xuống dưới, những nhân viên phụ trách đều là người làm công quả, đều là vì những đồng tu bạn hữu mà phục vụ. Tôi cũng ở nơi đây vì mọi người phục vụ. Cho nên cái đạo tràng này là thuộc về người của toàn thế giới, đó mới là vĩ đại. đối với cả thầy Phật Pháp, đối với cả thầy thế giới, làm ra cống hiến chân thật. Cho nên, người ở khu vực này có phước báo. Có duyên phận vì tất cả chúng sanh phục vụ. Xây dựng đạo tràng này tuy quy mô không lớn, nhưng có đạo phong, có học phong. Hơn nữa vô cùng thù thắng, một môn thâm nhập. Điểm này hy vọng các đồng tu sơ học phải đặc biệt lưu ý. Vào thời xưa, bất kể là Trung Quốc hay là Ấn Độ, Phật Pháp, Thế Gian Pháp đều coi trọng sư thừa. Sư thừa tức là bạn có thầy. Pháp môn này của bạn, phương pháp tu học là học với người nào? Ai là người truyền cho bạn? Dứt khoát không thể nói không thầy mà tự biết, không có cái đạo lý này. Từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy. Nên học vấn chân thật chắc chắn phải đời đời truyền cho nhau. Cho nên học Phật chỉ có thể có một vị thầy. Có hai thầy là hai con đường. Ba thầy là đứng ở ngã ba. Bốn thầy là đứng giữa ngã tư. Bạn không biết theo ai, bạn làm sao có thể học thành công được? Năm xưa tôi đã từng dạy ở viện Phật học. Cũng có người mời tôi xây dựng Phật học viện. Tôi cũng từng làm viện trưởng viện Phật học. Sau này tôi hiểu rõ, tôi đã sai. Cho nên đã sám hối trước Phật, Bồ Tát. Suy nghĩ lại những lời mà tiên sinh Phương Đông Mỹ năm xưa nói với tôi, tôi không hề để ý. Sau này sau khi giác ngộ rồi thì mới biết, người thầy ngày đầu tiên tôi vừa tiếp xúc Phật Pháp, thầy đã dạy cho tôi rồi, tôi đã quên nó sạch hết rồi. Thầy nói những gì với tôi vậy? Trường học hiện nay, thầy giáo không ra thầy giáo, học trò không ra học trò. Bạn muốn đến trường để học kiến thức thì chẳng học được gì cả. Sau này tôi làm Phật học viện, tôi mới chợt vỡ lẽ ra. Phật học viện mở rất nhiều khóa trình, mời rất nhiều thầy giáo. Thầy này nói cái này tốt, thầy kia nói môn kia hay. Khi học trò đang nghe, nghe đến môn thứ hai, thầy giáo phê bình. Môn đầu tiên dạy Kinh Di Đà, môn thứ hai dạy Kinh Kim Cang. Thầy dạy Kinh Kim Cang nói tịnh độ không hay, không thể thành tựu. Học trò đến hỏi tôi, viện trưởng, vậy phải làm sao? Rốt cuộc chúng con học Kinh Di Đà hay là nghe Kinh Kim Cang? Tôi cũng ngớ người ra. Không phải tán thán lẫn nhau, không phải dung hòa lẫn nhau, mà bài xích lẫn nhau. Người nào cũng nói môn của mình hay, người khác đều không tốt. Từ đó về sau tôi không làm Phật học viện nữa. Viện Phật học mời tôi dạy tôi cũng không đi. Tại sao vậy? Lỗi với con em người ta. Tư tưởng của họ đã loạn cả rồi, tôi lại có thêm một con đường nữa, chẳng phải càng phiền phức sao? vậy nên không đi. Chút thành tựu này của bản thân tôi còn may mắn dính được một chút duyên rìa của sư thừa, là học với một thầy. Học bao lâu vậy? 10 năm. Thầy giáo truyền giới điều cho tôi có 3 điều. Điều thứ nhất, chỉ cho phép nghe một mình thầy giảng kinh thuyết pháp, nghe một mình thầy thôi. Ngoài thầy ra, bất kỳ người nào giảng kinh thuyết pháp không được phép nghe. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là đọc sách. Bất kể là đọc sách Phật hay là đọc sách thế gian, chưa được sự đồng ý của thầy, thầy đều không được đọc. Điều thứ ba, vì trước đây tôi đã học qua 3 năm. Những cái anh học được 3 năm ấy, tôi không thừa nhận, thầy đều bỏ hết. Bắt đầu từ hôm nay học lại từ đầu. Lúc đó nghe thầy nói 3 điều cam kết này thì cảm thấy vị thầy này thật độc đoán, thật chuyên quyền, bất kể đạo lý. Nhưng nghe nói vị thầy này rất hay, có đức có học, thế là cũng bèn tiếp nhận. Tiếp nhận 3 điều này, cứ theo 3 điều này nghiêm túc học tập. Học được 3 tháng thì có cảm nhận, cảm thấy phương pháp này rất hay. Tại sao vậy? Phiền não giảm bớt, trí tuệ tăng trưởng. Không cho phép anh nghe thì tai đóng chặt, không cho bạn xem gì cả thì mắt cũng đóng kín rồi, chỉ được nghe mỗi một người, chỉ có thể tiếp nhận sự chỉ dạy của một người. Đi một con đường, con đường này đã đi thông rồi. Cho nên ngày nay có người mời tôi đi giảng kinh, tôi phải hỏi trước đạo tràng đó học pháp môn gì, những thầy nào đang dạy ở đó. Vừa nghe có rất nhiều pháp sư, cảm ơn hay quá, các anh rất hay, rất hiếm có, tôi không đi được. Tôi đâu có nhiều thời gian để đi lên vết xe đổ chứ. Thế học hay Phật học, nếu muốn thành tựu một môn thâm nhập, quân tu trường kỳ, chắc chắn là thành công. Đến khi nào mới có thể tham học vậy? Khai ngộ rồi. Có rất nhiều đồng tu hỏi khai ngộ là như thế nào? Khai ngộ trạng thái đó nói thế nào cũng không thể nói được, bạn cũng không cách gì thể hội được. Nhưng tôi có thể chỉ ra một hình tượng gần giống, bạn dần dần mà thể hội. Người khai ngộ, lục căn dứt khoát, không bị 6 trần bên ngoài cám dỗ. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, không bị cảnh bên ngoài cám dỗ. Nếu như thấy sắc nghe tiếng, trong tâm vẫn khởi tâm động niệm, vẫn còn ưa thích, vẫn còn ghét bỏ, thì bạn vẫn chưa khai ngộ. Nếu bạn sau khi khai ngộ rồi, thì tuyệt đối không bị cám dỗ. Trong Kinh Kim Cang thường nói, bất thủ ư tướng như như bất động, thì người đó là người khai ngộ. Tâm địa thanh tịnh, hoàn toàn không có mảy may ô nhiễm. Cảnh giới bên ngoài tường tận phân minh, rõ ràng sáng tỏ, tuyệt đối không bị cám dỗ. Đây là tướng khai ngộ. Người khai ngộ tâm địa thanh tịnh, chỉ sinh trí tuệ, không sinh phiền não. Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông, lúc Ngài đi tham vấn Ngũ Tổ, nói với Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Đó là khai ngộ rồi. Chúng ta hiện nay là trong tâm đệ tử thường sanh tạp niệm, thường sinh phiền não, ngày ngày khởi vọng tưởng, chỉ có tham sân si mạng. Vậy thì làm sao khai ngộ? Nên biết rằng người khai ngộ không tạo nghiệp nữa. Người chưa khai ngộ, niệm niệm đều đang tạo nghiệp. Làm sao có thể giảng sanh? Thế giới Tây Phương nhìn thấy trang nghiêm thù thắng như vậy, có nhiều cái hay như vậy, chúng ta làm sao có thể đạt được? Trước tiên phải biết thành thật niệm Phật. Tôi nói cái đạo tràng này thù thắng, có thể nói từ xưa đến nay cái đạo tràng này là thù thắng nhất. Tôi nói lời này là dựa vào đâu vậy? Có phải là chính mình đang khoa trương chính mình vậy không? Không phải. Tôi thì thấy sao nói vậy? Niệm Phật đường, một câu Phật hiệu, 24 giờ đồng hồ không gián đoạn. Nên việc này thì không kỳ lạ. Thế gian này có không ít niệm Phật đường cũng làm được. Giảng đường, mỗi ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ. Việc này rất khó làm được. Một năm 360 ngày, không kém khuyết ngày nào. Hiện tại ở thế giới này, không thể tìm ra. Càng khó được hơn, cho nên nói thù thắng đệ nhất, đều là giảng kinh vô lượng thọ, không hề giảng hai loại kinh. Mỗi ngày đều đang giảng kinh vô lượng thọ. Ngày ngày nhận được huân tập của kinh vô lượng thọ. Đây là thế giới đệ nhất. Chân thật là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Ngày ngày nghe kinh, giúp đỡ bạn niệm Phật. Ngày ngày giúp bạn niệm Phật, ngày ngày giảng chỗ tốt của niệm Phật, ngày ngày giảng y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương, khiến cho bạn tính tâm kiên định. Nguyện tâm kiên định, một lòng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây mới là thế giới chân thật đệ nhất. Tìm nữa cũng không ra. Cho dù tìm được, có nơi ngày ngày giảng kinh, không phải chuyên giảng một bộ kinh. Cái đạo tràng này chỉ giảng một bộ kinh. Các đồng tu nghe tốt, bộ kinh này nghe không chán. Nghe qua từng lượt từng lượt. Nghe 100 lần, nghe 1000 lần, nghe 10000 lần, đều là nghe không chán. Tại vì sao nghe không chán? Mỗi biến đều có chỗ ngộ. Mỗi biến đều là mới mẻ. Đây chẳng phải là nói thường sanh trí tuệ hay sao? Ngày nay chúng ta quan trọng nhất chính là sanh ngã quốc giả. Chúng ta làm thế nào sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc? Phải chân thật phát tâm, phải đem hết thảy thế gian này buông xả. Buông xả, xin nói với các vị, dạng nhất không nên hiểu lầm. Buông xả ở nơi tâm, không phải buông xả ở nơi sự. Đồng tu đại lục có đem đến nói cho tôi một tin tức. Còn viết thư nói với tôi, họ nghe tôi giảng kinh, nói phải nhìn thấu buông xả. Họ nhìn thấu buông xả rồi, công tác cũng từ bỏ. Mỗi ngày ở trong nhà niệm Phật, niệm đến sau cùng không có cơm ăn. Cả nhà đều quán thán. Đến hỏi tôi phải làm sao? Tôi nói tôi không có bảo bạn buông bỏ công việc. Tôi bảo bạn buông bỏ, thế nhưng không có bảo bạn buông bỏ công việc. Bạn không có nghe lời của tôi nghe cho rõ ràng. Buông bỏ là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tâm. Buông bỏ những thứ này. Nếu như Thích Ca Mâu Ni Phật buông xả thì Ngài không giảng kinh, không nói pháp, vậy thì không có Phật pháp rồi. Ngài vẫn là giảng kinh nói pháp 49 năm, bôn ba khắp nơi, nhiệt tâm giáo hóa, nơi sự thì không buông xả. Trong tâm buông xả rồi, thân tâm thanh tịnh, không nhiễm một trần. Một đời trải qua ba y một bát, trải qua loại đời sống này, buông xả hết. Buông xả những thứ này, không phải đem công việc buông xả, không phải buông xả đi trách nhiệm, vậy thì bạn hoàn toàn sai lầm. Đó là bạn trốn tránh trách nhiệm, bạn hiểu sai đi ý của Phật. Trong kệ khai kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, bạn làm sao có thể hiểu sai đi ý nghĩa của Phật? Chúng ta phát tâm xuất gia. Xuất gia việc thứ nhất, phải nỗ lực học tập, tu dưỡng phẩm đức học vấn của chính mình. Có phẩm đức tốt, học vấn tốt, mới có thể giáo hóa chúng sanh. Người xuất gia ở trong xã hội là thân phận như thế nào? Tôi cũng giảng nói rất rõ ràng. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã biểu diễn ra là nghĩa vụ. Nghĩa vụ chính là không tiếp nhận báo đáp. Nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, người làm công tác giáo dục xã hội, đây là thân phận của Phật ở thế gian. Chúng ta làm đệ tử của Phật, học Phật thì phải biết thân phận của chính chúng ta là một người làm nghĩa vụ đa nguyên văn hóa, người làm công tác giáo dục xã hội. Vậy thì bạn không sai. Chúng ta cần phải làm tốt phần công việc của chính mình, làm được viên mãn. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.